Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Lãnh đạo bằng tình yêu của tác giả Alexander Strauss, ấn bản của Ban Dịch thuật Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Trên đỉnh Sion qua tiếng hát của Trung Tử Lưu.
Cho sức sống ta ban cho cuộc sống mới, ta vui mang bao nỗi đơn đau vì con. Rồi người đưa tôi qua bên mẹ dù đây nơi bao gian lao đau đớn bám theo cùng trời, người đưa tôi đến bên bờ Thái An. Rồi người đưa tôi qua bên mẹ Galilee nơi bao đêm tăm tối phu vây cuộc đời, người đem ánh sáng soi vào tâm linh.
Tôi xin hiến dâng cuộc sống.
Lãnh đạo bằng tình yêu của Alexander Strauss. Chương 10. Thể hiện tình yêu thương trìu mến. Phần 2. Bày tỏ những dấu hiệu yêu thương bằng hành động. Một cách thể hiện tình yêu thương cơ đốc bằng hành động là cái hôn yêu thương, và đó là một trong những thói quen đẹp đẽ của các cơ đốc nhân đầu tiên. Führer thúc giục độc giả của mình hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào nhau. Führer nhất chương 5 câu 14 là một hành động cụ thể cho những lời chỉ dẫn trước đó của ông, rằng hãy sốt sắng hết lòng mà yêu thương nhau như anh chị em. Hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng, Führer nhất chương 1 câu 22. Yêu bằng tình huynh đệ, Führer nhất chương 2 câu 17. Trên hết, phải có lòng yêu thương sốt sắng, Führer nhất chương 4 câu 8. Cái hôn yêu thương mà Phaolô cũng gọi là cái hôn thánh là một dấu hiệu thể chất bên ngoài của tính chất hổ tương, một sự hiệp nhất về địa vị và nhân dạng mà tất cả các cơ đốc nhân đều có chung, bất chấp những sự khác biệt về chủng tộc, giai cấp và giới tính. Nhưng đó là một nụ hôn thánh, không phải nụ hôn nhục dục. Nụ hôn ấy phải được thể hiện với sự tôn trọng và bằng tất cả sự thánh sạch. Dù chúng ta áp dụng nụ hôn yêu thương bằng cái hôn, bằng cái ôm hoặc cái bắt tay chân thật và sôi nổi hay không, thì chúng ta cũng được răn dạy phải chào hỏi anh chị em một cách đầy trìu mến. Việc chào hỏi nhau của chúng ta cần thể hiện thực tế của sự hiệp nhất và yêu thương trong gia đình theo cách nó có thể thấy được. Vì thế, chúng ta đừng là những người lạnh lùng, thờ ơ hoặc vô cảm. Chúng ta đừng có thái độ không biết quý trọng nhau. Con người cần những cách thể hiện tình yêu thể lý cũng như qua lời nói. Sự bày tỏ tình yêu mang tính thể lý này là một cách cụ thể để chúng ta sống bày tỏ điều răn của Tân Ước. Đó là yêu thương nhau cách sốt sắng, hết lòng. Phi-rơi nhất chương 4 câu 8. Từ những chuyến đi khắp thế giới của ông, đặc biệt là đến châu Mỹ Latin và châu Phi, John Stott, một người Anh chính gốc và có bản tính khép kín, đã học vui nhận cái ôm choàng đầy yêu thương của những anh em tín hữu. Trong lời kết của một lá thư gửi cho một người bạn, ông dí dỏm: "Tôi gửi anh một lời chào và một cái ôm. Bây giờ tôi là thành viên trọn đời của viện trị liệu bằng cái ôm rồi đấy." Phaolô cũng là thành viên của viện trị liệu bằng cái ôm. Ở cuối sứ điệp chia tay các lãnh đạo hội thánh Epheso của Phaolô, Luca kỹ thuật, ai nấy đều khóc lắm, ôm lấy cổ Phaolô mà hôn. Công vụ chương 20 câu 37. Các con trẻ trong hội thánh của chúng ta cũng cần phải cảm nhận được những cách bày tỏ tình yêu thương. Chúa Giêsu của chúng ta đã chào đón con trẻ. Chúng là niềm vui đối với Ngài. Ngài không bận rộn đến nỗi không có thời gian để tâm đến chúng. Ngài chạm vào, cầu nguyện và ban phước cho chúng. Matthew chương 19 câu 13 đến 15. Các bà mẹ và trẻ em cảm thấy thoải mái khi đến với Chúa Giêsu, vì bản chất của Ngài là chào đón và đầy yêu thương. Chúng ta cũng hãy che chở và trìu mến con trẻ. Hội thánh địa phương là nhà Đức Chúa Trời, Timôthê nhất chương 3 câu 15, và cần phải được đổ đầy bằng những lời yêu thương và những minh chứng của tình cảm gia đình. Đáng buồn thay, không khí trong một số hội thánh lại giống với nhà tang lễ hơn là một gia đình đầy yêu thương. Không mấy yêu thương và ấm áp. Những cảm nhận tình cảm hợp lý bị bóp nghẹt. Người ta hầu như không biết nhau. Họ giữ khoảng cách và chỉ thể hiện tình cảm bằng cái bắt tay vội vàng trước khi phi ra khỏi cánh cửa nhà thờ. Thái độ như thế không phải là tinh thần anh chị em cơ đốc chân thật. Nó không đại diện cho những người trung thành với điều răn mới. Bắt đầu như thế nào? Để tạo không khí yêu thương hơn trong hội thánh của bạn hoặc trong một nhóm mà bạn hướng dẫn. Hãy bắt đầu bằng cách thường xuyên cầu nguyện để bạn tăng trưởng trong tình yêu. Hãy sử dụng những câu kinh thánh sau để chỉ dẫn bạn trong việc cầu nguyện. Điều tôi xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn. Philip chương 1 câu 9. Lại nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người. Tê-sô-lô-ni-ca nhất chương 3 câu 12. Tôi cầu nguyện để anh em được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết. Ê-phê-sô chương 3 câu 18-19. Ngay cả khi hội thánh hoặc nhóm của bạn là một thân thể yêu thương, thì bạn cũng luôn luôn có thể ngày càng giỏi hơn trong tình yêu thương. Tê-sô-lô-ni-ca nhất chương 4 câu 10. Hãy dạy những gì Kinh Thánh nói về tình yêu thương. Bao lâu thì tín hữu được nghe giải kinh một cách cẩn thận về Cô-rinh-tô nhất chương 13, Ê-phê-sô chương 3 câu 14 đến 19 và chương 14 câu 1 đến 16, hoặc Giăng nhất chương 4 câu 7 đến 21. Hầu hết những người đi nhà thờ đều không biết rằng Kinh Thánh dạy họ phải yêu thương, rằng họ cần được dạy dỗ có chiều sâu về chủ đề này. Hãy thách thức những người quý vị lãnh đạo phải tăng trưởng trong tình yêu thương. Không khí yêu thương không có được bởi việc dạy dỗ mà thôi. Những người lãnh đạo hội thánh cần làm gương về tình yêu thương. Các giáo viên, những người trong ban đàn và nhiều người khác trong hội thánh đã tình nguyện phục vụ suốt nhiều năm. Họ cần biết rằng sự trung tín với Chúa và với hội thánh của họ được trân trọng. Hãy bày tỏ lòng biết ơn của bạn dành cho họ và khích lệ những người khác cũng làm như vậy với họ. Có những người quét dọn, sửa chữa và bảo trì nhà thờ. Đừng quên họ. Họ cần được cảm ơn bằng lời nói hoặc bằng một món quà hay một tấm thiệp. Đừng xem thường ai cả. Đức Chúa Trời không hề xem thường ai. Đừng để hội thánh của bạn trở thành nơi mà các thành viên trong thân thể của Đấng Christ chỉ có sự tương tác nông cạn, bề mặt, hoặc tệ hơn, nơi họ đến và đi mà thậm chí không mở miệng nói chuyện với nhau. Hơn nữa, trách nhiệm của bạn là lãnh đạo bằng cách làm gương. Hội thánh không phải là tập đoàn làm ăn, viện quân sự, cũng không phải là cơ quan chính phủ. Hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời, là gia đình. Vì thế, hãy hành động xứng hợp. Hãy đến với người khác bằng tình yêu thương. Hãy chào họ bằng một cái hôn yêu thương, một cái ôm đầy ấm áp, hoặc một cái bắt tay thánh. Hãy biến nó trở thành cách để nhớ tên mọi người. Hội thánh phải là một gia đình gắn kết giữa các anh chị em, những người bày tỏ tình yêu thương của Đấng Christ với nhau. Hội thánh phải là một cộng đồng biến đổi cuộc đời, nơi mọi người được tăng trưởng và trở nên giống với Chúa của họ hơn. Hội thánh bạn có thể trở thành một cộng đồng yêu thương hơn và kinh nghiệm sự hiệp nhất lớn lao hơn khi bạn dạy dỗ và lãnh đạo bằng tình yêu thương. Chương 11. Thực hành lòng hiếu khách. Phần 1. Hãy hằng có tình yêu thương anh em, chớ quên sự tiếp khách. Hebrews chương 13 câu 1 câu 2. Hiếm có điều gì thể hiện đặc điểm tình yêu thương cơ đốc hơn lòng hiếu khách. Hiếu khách là điều cần thiết để thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương và làm mạnh mẽ thêm cộng đồng cơ đốc. Người lãnh đạo cơ đốc thể hiện tinh thần hiếu khách đối với người khác sẽ nuôi dưỡng tình yêu thương theo cách thức đặc biệt riêng. Qua công tác tiếp khách, chúng ta chia sẻ những gì mình quý trọng nhất: gia đình, tổ ấm, nguồn lực tài chính, thức ăn, sự riêng tư và thời gian. Nói cách khác, chúng ta chia sẻ cuộc đời mình. Vì Kinh Thánh nhiều lần răn dạy các cơ đốc nhân hãy yêu thương nhau, nên không ngạc nhiên khi Kinh Thánh cũng răn bảo chúng ta phải thực hành lòng hiếu khách. Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy ân cần tiếp khách. Roma chương 12, câu 9, câu 10, câu 13. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng. Người này người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằn. Phi-e-rơi nhất chương 4, câu 8, câu 9. Hãy hằng có tình yêu thương anh em, chớ quên sự tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Hebrews chương 13, câu 1 đến câu 3. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh ăn ở trung tín trong mọi điều, làm cho các anh em, và cũng cho các anh em ở trọ nữa. Các anh em đã làm chứng về sự nhân từ của anh ở trước mặt hội thánh. Giăng 3 câu 5 câu 6. Lòng hiếu khách tạo nên cộng đồng yêu thương. Một hội thánh không hoan nghênh, chào đón người khác và lạnh lùng là hội thánh đi ngược lại với sứ điệp phúc âm. Thế nhưng, sự không thân thiện lại nổi bật lên như một lời chỉ trích người ta thường đưa ra khi nói về hội thánh địa phương. Không cần nhiều thời gian thì người ta đã phát hiện có thứ tình yêu kiểu nhà thờ giữa vòng các cơ đốc nhân, là thứ tình yêu khép lại sau cánh cửa nhà thờ hoặc trong chỗ để xe. Đó là thứ tình yêu bề mặt, chỉ có vào sáng Chủ nhật, mà nó không sẵn lòng mở rộng ra bên ngoài bức tường nhà thờ. Nhưng Kinh Thánh nói với chúng ta, hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Roma chương 12 câu 10. Tình yêu thương anh em đòi hỏi phải biết nhau và chia sẻ cuộc sống với nhau. Nếu chúng ta không mở cửa nhà của mình cho nhau, thì thực tại hội thánh địa phương chỉ là một gia đình có sự ràng buộc gần gũi giữa các anh chị em với nhau, chỉ là một lý thuyết tôn giáo trống rỗng mà thôi. Ta không thể nào biết và gần gũi với anh chị em chỉ bằng cách gặp nhau một tuần một tiếng đồng hồ với một nhóm lớn trong phòng nhóm hội thánh. Chính qua một vụ tiếp khách mà chúng ta tạo mối thông công và quan tâm là điều nuôi dưỡng tình yêu thương anh chị em chân thật. Trong đa số các trường hợp, chúng ta hiếm khi biết nhau cho tới khi chúng ta dành thời gian với nhau trong gia đình của nhau và trò chuyện với nhau qua bàn ăn. Một tấm bảng trên tường của một nhà hàng nọ đã thể hiện ý nghĩa này. chính là quanh bàn ăn mà bạn bè cảm nhận được hơi ấm của tình thân cách tốt nhất. Vì thế, khi chúng ta nói về việc yêu thương nhau bằng tình yêu thương anh em, chúng ta cũng phải nói về việc thực hành lòng hiếu khách. Roma chương 12 câu 10, câu 13. Để đưa ra ví dụ về ảnh hưởng của lòng hiếu khách trong việc chuyển tải tình yêu và bản chất gia đình của hội thánh địa phương, hãy xem xét câu chuyện về một phóng viên báo chí đến thăm các hội thánh cơ đốc để xem thử hội thánh thân thiện và yêu thương như thế nào. Ông đánh giá kinh nghiệm viếng thăm của mình theo hệ thống tính điểm sau. Những người tiếp cận ở cửa được 2 điểm, thư chào đón từ mục sư được 3 điểm, giờ thông công trà, cà phê được 5 điểm, mọi người tự giới thiệu về mình một cách thân mật, không có tính đe dọa được 10 điểm, nhưng những thuộc viên của hội thánh mời về dùng bữa được 60 điểm. Hệ thống tính điểm của phóng viên này cho thấy lòng hiếu khách truyền tải tình yêu thương một cách đầy sức mạnh như thế nào. Bản chất của tình yêu thương là đón chào những người thân yêu, là tìm cách đến gần với họ, là chia sẻ điều tốt nhất của mình với họ. Tình yêu thương không tự cô lập chính mình, nó tự vươn tới với người khác. Là những người lãnh đạo, chúng ta phải thực hành việc tiếp khách. Nhà của chúng ta phải là một trong những công cụ tốt nhất chúng ta có thể xây dựng cộng đồng cơ đốc đầy yêu thương. Bằng cách thường xuyên mở cửa nhà mình cho người khác, chúng ta có thể giúp hội thánh địa phương hoặc ban ngành, nhóm nhỏ của chúng ta trở nên một cộng đồng thân thiện hơn, quan tâm hơn. Lòng hiếu khách hỗ trợ việc dạy dỗ và môn đồ hóa. Chăn bày là việc không thể thực hiện từ xa, bằng việc mỉm cười và cái bắt tay xã giao vào sáng Chủ nhật. Nó đòi hỏi sự tương tác gần gũi. Căn nhà có thể trở thành một nơi vô cùng hiệu quả để dạy dỗ, môn đệ hóa và quan tâm đến người khác. Dạy kinh thánh trong không khí gia đình thoải mái rất có ích cho việc học lời Chúa. Công vụ chương 5 câu 42, chương 20 câu 20. Martin Luther đã chứng minh rằng bàn ăn là tòa giảng tuyệt vời mà từ đó chúng ta có thể giảng dạy chân lý và môn đồ hóa những người thuộc về Đức Chúa Trời. Luther và vợ ông, Katie, nổi tiếng là người hay mở cửa và tự do tiếp khách. Một nhà sử học đã viết, căn nhà rộng rãi của họ lúc nào cũng đầy đồ ăn. Cuốn sách nổi tiếng về Luther Table Talk, Tâm tình quanh bàn ăn, được viết bởi những học trò và khách khứa của hai vợ chồng ông, là một lời chứng tuyệt vời về sức mạnh của căn nhà trong việc môn đệ hóa và dạy dỗ. Mặc dù chức vụ tiếp khách dường như chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nó lại có tác dụng to lớn trên người khác. Căn nhà mở rộng cửa là dấu hiệu về một trái tim cởi mở, quan tâm và một tinh thần rộng rãi, ban trao. Bày tỏ tình yêu thương với người khác mà nhiều người trong số đó là những người đang tổn thương bằng cách mời họ về nhà bạn dùng bữa hoặc tâm vấn là một việc đụng chạm sâu xa vào lòng người. Trong số nhiều hành động thì quan tâm đến người thuộc về Chúa còn có nghĩa là chia sẻ với người khác căn nhà của bạn qua các bữa ăn, khích lệ người khác, viếng thăm thân mật hoặc thậm chí cung cấp nơi ở tạm thời cho ai đó. Chúng ta không được đánh giá thấp sức mạnh của lòng hiếu khách trong việc dạy dỗ và quan tâm đến mọi người. Theo một cách rất huyền nhiệm, Đức Chúa Trời đã sử dụng mối quan hệ hổ tương giữa chủ và khách để dạy dỗ và khích lệ con dân Ngài. Đây là một lý do Tân Ước đòi hỏi trưởng lão hội thánh phải có tài tiếp khách. Timôthê nhất chương 3 câu 1 câu 2, Tít chương 1 câu 7. Một trong những người giảng tin lành và mở hội thánh vĩ đại của thế kỷ 20 là tu sĩ Barksai ở Ấn Độ. Không lâu sau khi John và Edith Hayward, từ người vô thần và theo đạo Hindu, trở lại tin Chúa, Chúa đã sử dụng lòng hiếu khách rời rộng của họ để môn đệ hóa Barksai. Ông sống với Hayward tại Winnipeg, Canada gần 3 năm. Họ không biết ảnh hưởng của người bạn Ấn Độ của mình trên một dân tộc nhiều ra sao. Người viết tiểu sử của Barksai, T.E. Koshy, đã kể đến vai trò quan trọng của gia đình cơ đốc trong việc môn đệ hóa và chuẩn bị một tân tín hữu để trở thành một nhân chứng hiệu quả cho Chúa. Ông viết, Chúa sử dụng gia đình Hayward rất nhiều để nuôi dưỡng ông về mặt thuộc linh. Trong khi ở nhà họ, Chúa đã dạy ông những bài học quan trọng khác nhau. Trong đó có việc hết lòng tận hiến cho Chúa, công nhận Kinh Thánh là lời được Đức Chúa Trời soi dẫn, tầm quan trọng của lòng hiếu khách và sự cầu nguyện, cũng như việc tìm kiếm ý muốn Chúa trong mọi việc. Ngoài ra, Chúa còn chăm lo cho những nhu cầu rất đời thường của ông thông qua cặp vợ chồng cơ đốc đầy yêu thương và quan tâm này. Gia đình Hayward đã mở cửa nhà cho các giáo sĩ đang nghỉ phép. Điều này cho Barksai cơ hội gặp gỡ và thông công với nhiều người tin kính từ những hệ phái và xuất thân khác nhau. Lòng hiếu khách thúc đẩy việc truyền giảng. Lòng hiếu khách không chỉ chạm tới các tín hữu mà còn chạm tới người chưa tin. Bản chất của tình yêu là vươn ra, là cứu chuộc và chia sẻ sứ điệp cứu chuộc. Người lãnh đạo yêu thương mang gánh nặng về người hư mất. Roma chương 9 câu 1 đến câu 3, chương 10 câu 1. Tình yêu dành cho người hư mất thôi thúc chúng ta thực hành lòng hiếu khách. Lòng hiếu khách là một phương tiện hiệu quả nhằm chạm đến người hư mất. Đối với các cơ đốc nhân đầu tiên, căn nhà không chỉ là bối cảnh tự nhiên nhất để công bố về Đấng Christ cho gia đình, hàng xóm và bạn bè. Michael Green, tác giả của quyển Evangelism in the Early Church, sự truyền giảng ở hội thánh đầu tiên, mô tả ngôi nhà là một trong những phương pháp quan trọng nhất để rao truyền phúc âm trong thời kỳ đầu tiên. Nhắc đến căn nhà của Aquila và Berisin, ông viết, nhà giống như nhà của cặp vợ chồng này hẳn đã vô cùng hiệu quả trong công tác truyền giảng của hội thánh. Ngày nay cũng vậy. Nếu bạn đang tìm cách để truyền giảng, thì mở rộng cửa nhà bạn là một trong những phương cách chạm tới người chưa tin tốt nhất. Nhiều người trong chúng ta thậm chí không biết hàng xóm của mình. Thế nhưng qua việc tiếp khách, chúng ta có thể tận dụng mọi cơ hội Chúa ban để làm đại sứ của Ngài cho thế giới. Nếu chúng ta sẵn lòng, thì nhà của chúng ta có thể trở thành những ngọn hải đăng trong khu xóm tối tăm về thuộc linh của mình. Những người sáng lập hội Navigators, Dawson Trotman, đã sử dụng nhà của mình để chinh phục những quân nhân cho Đấng Christ. Sau vài năm mở rộng cửa đón tiếp các thủy thủ, ông đã có thể nói rằng tất cả thủy thủ từ tất cả các bang của Hoa Kỳ ấy đều đã trở thành cơ đốc nhân trong phòng khách nhà ông. Jim Peterson, trong quyển Evangelism as a Lifestyle, truyền giảng là một lối sống, đã kể về một người Brazil tên là Mario mà ông đã cùng học Kinh Thánh suốt 4 năm trước khi chàng thanh niên trẻ tuổi ấy trở lại với Chúa. Mario là một trí thức theo chủ nghĩa Marx và là một nhà hoạt động chính trị, một người không ai nghĩ sẽ trở thành cơ đốc nhân. Vài năm sau khi Mario trở lại đạo, Mario đã hỏi Jim là ông có biết tại sao cậu lại quyết định tin Chúa không? Jim nghĩ, có lẽ bởi vì họ đã dành nhiều giờ trao đổi đầy sâu sắc và trí tuệ về Kinh Thánh. Nhưng đây mới là câu trả lời của Mario. Ông còn nhớ lần đầu tiên cháu dừng bên nhà ông không? Chúng cháu đang trên đường đi đâu đó và cháu đã ăn một bát súp cùng ông và gia đình. Khi cháu ngồi đó và quan sát ông, bà và các con của ông bà, cách gia đình ông trò chuyện với nhau, cháu tự hỏi, khi nào mình sẽ có được một mối quan hệ như thế này với vợ hứa của mình? Khi cháu nhận ra câu trả lời là không bao giờ, cháu đã kết luận rằng cháu phải tin Chúa vì ích lợi cho đời sống mình. Bày tỏ tình yêu thương với người chưa tin bằng cách mời họ vào nhà bạn là một thỏi nam châm đầy sức hút, kéo mọi người đến với Đấng Christ. Bạn không cần phải là một diễn giả hay phải có nhiều năm huấn luyện mới có thể sử dụng nhà mình để yêu thương và phục vụ người khác. Nếu bạn chỉ đơn giản là mở cửa nhà mình, thì mọi người sẽ đến.
Dìu
con yêu hãy vững lòng vì chính ta hằng bên con. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì bao ơn phước Chúa ban ở trên chúng con. Chúa vẫn luôn hằng chăm lo giáp cha, nhưng lúc yêu mến Giêsu đỡ nâng, thật lòng con biết ơn Ngài, thật biết ơn Ngài.
Và giờ đây con xin dâng lên Cha cuộc đời con. Bàn tay Cha yêu thương luôn chở che và dìu bước con. Dẫu nhiều khi sóng gió, bước theo Ngài con luôn vững yên, tâm linh con vui thoát bên Ngài. Trong ơn Cha chúng con hiệp một,
ta ơn Cha yêu thương mãi thôi.
Qua bao gian truân Chúa luôn đi cùng,
Giêsu luôn yêu thương con mãi. Và con sẽ cảm tạ Chúa Cha vì tình yêu Chúa vẫn luôn ở trên chúng con. Những lúc tâm hồn con đầy héo hon, Cha đến bên con dịu dàng nhắc khuyên. Này con yêu hãy vững lòng vì chính ta hằng bên con. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì bao ơn phước Chúa ban ở trên chúng con. Chúa vẫn luôn hằng chăm lo giá cha, nhưng lúc yêu mềm Giêsu đỡ nâng, thật lòng con biết ơn Ngài, thật biết ơn Ngài vô cùng. Dù đã lâu, thật lòng con biết ơn Ngài.